phải không? Thấy, nghe, hiểu biết hết tất cả thì mình vẫn sáng suốt, không có bỏ gì hết, nhưng mà không bỏ sót với nó, tức là không có đồng quá với các trần các cảnh. Thì vậy là thấy nghe rất là nó trong sáng, phải không? Nó không đồng quá với các thứ kia thì nó đâu có lẫn lộn với thứ kia, thì mấy thứ kia đâu có che mờ được nó, thì nó lại sáng suốt, thấy nghe rất là sáng suốt, không? Thì chuyển hóa những cái mê lầm chứ gì. Thì đó là cái gốc hay là cái căn bản để trở về cái nguồn gốc chân thật của mình chứ gì nữa. Thì như vậy thì cái đường về là ngay trước mắt mình chứ đâu có đâu xa. Thì nói đường về mà sự thật nó đâu phải về đâu, phải không? Nó về ngay trước mắt thôi. Đó, quý vị thấy không? Đó, cho nên nghĩa là khéo hiểu rồi mình nhận rõ những cái lẽ thật đó thì mình thấy rất là có cái niềm vui, có sức phấn khởi để mình tu tiến. Cho nên Lục Tổ ngài có nói ở trong cái bài kệ gọi là Tự Tánh Chân Phật Kệ đó, tức là bài kệ nói về cái Đức Phật chân thật ở nơi tự tánh, không? Tức là mình nói ông Phật nơi chính mình đó, ông Phật này là ông Phật chân thật ở nơi tự tánh, chứ không Phật là ông Phật, không phải là ông Phật ở trên bàn mình lại. Cũng không phải là ông Phật Thích Ca cách nay hơn 25 thế kỷ ở Ấn Độ, mà đây muốn nói là ông Phật thật nơi tự tánh. Thì ngài nói rằng trong đó có một bài kệ, ngài nói rằng nếu muốn tu hành tìm thành Phật, chẳng biết chỗ nào định cầu chân. Nếu hai trong tâm tự thấy chân thì có chân tức là nhân thành Phật, chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật thì giấy tâm thải là kẻ quá si. Ngài nói rõ không, nếu muốn tu hành tìm thành Phật đó thì chẳng biết chỗ nào định cầu chân đây. Muốn tìm thành Phật nhưng mà tìm ở đâu đây? Nếu mà chạy ra ngoài tìm thì khó thấy Phật thật, không? Mà sao, nếu hay ở trong tâm mà tự thấy chân đó thì có chân rồi, thì tức là cái nhân thành Phật. Ngay nơi trong tâm mình mà thấy được cái chân thật, cái lý thật, gọi là ngay trong tâm, tự tâm mà thấy được cái chân, thấy được cái chân thật nơi ngay tự tâm của mình, thì có cái chân, tức là có cái chân thật đó rồi, thì chính đó là cái nhân thành Phật, chứ không phải Phật đâu xa. Vậy nhân thành Phật là ngay trong tự tâm, thấy được cái lẽ chân thật ngay từ tâm của mình thì đó là cái nhân thành Phật. Còn sống theo cái hư vọng thì đó là cái nhân chúng sanh. Vậy thì Phật hay chúng sanh là ngay nơi tự tâm của mình chứ không có đâu xa. Cho nên nếu mà chẳng thấy tự tánh mà đời ngoài tìm Phật, tìm Phật bên ngoài đó, thì không biết là bao giờ tìm thấy Phật. Cho nên ngài nói là vậy thì giấy tâm như vậy đó thì phải là kẻ quá si. Ngoài, tức là ngoài tâm mà cứ lo chạy tìm Phật bên ngoài thì khó thấy được Phật thật. Thì đây ngài muốn nói là đây là Phật thật ở trong tự tánh, tức là sao? Tức là tánh giác nơi chính mình, đó là ánh sáng giác ngộ chân thật nơi chính mình, thì nó nằm ngay trong tự tâm của mình chứ đâu xa, phải không? Bởi vì ánh sáng giác ngộ, mà giác ngộ thì cái gì giác? Tâm giác thôi, phải không? Chính tâm là mới biết giác ngộ thôi. Vậy thì ngay trong tự tâm mình đó, không? Là có đủ cái ánh sáng giác ngộ trong đó. Mình soi trở về nơi tự tâm của mình thì phát minh ra ánh sáng giác ngộ trong đó chứ không đâu xa. Quan trọng như đã nói đó thì mình phải buông bớt, không? Những cái gọi là tham đắm theo cái trần cảnh bên ngoài, không? Buông bớt những cái vọng tưởng lăng xăng, không? Đó. Rồi nhớ trở lại nơi cái chân tâm mà nó sẵn có hiện tiền, không? Mà gọi là cái chân tâm mới gì nhớ kỹ, không? Cái chân tâm tức là tâm chân thật đó thì nó không có đồng quá với các vật, nó không phải là một vật, không? Đó. Cho nên nó không có gọi là cái gì che mờ được nó hết, cũng không có lẫn lộn cái gì hết. Đó. Và như vậy thì một cái cao quý vậy đó, không? Mà mình không có khéo quay trở về thì để mà nhận những cái tư tưởng lăng xăng rồi lộn xộn này để làm khổ đau, thì có ý nghĩa gì, phải không? Cho nên đây là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó để mình biết, phải không? Thì như vậy thì trên đường tu học của mình nó rất là được nhiều ý nghĩa. Và như vậy thì quý vị sẽ biết được là mình đi đến đây với cái ý nghĩa gì, nó đầy đủ cái gọi là cái sự trân quý của nó, không có gọi là để phá bỏ hay là hủy hoại những cái thời gian quý báu của mình hay là cái mục tiêu của mình, thấy không? Như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả mình nhớ là quý vị nên nhớ là mỗi lần nghe pháp là mỗi lần mình sống dậy, thấy không? Mỗi lần nghe pháp là mỗi lần mình sống dậy, là mỗi lần mình được đánh thức để trở về, phải không? Rồi nghe thêm một câu pháp cũng quý hơn là nghe thêm một lời thế tục, phải không? Nghe thêm một câu pháp thì vẫn quý hơn là nghe một lời thế tục chi nữa, phải không? Nghe một lời thế tục thì nó thêm cái mê cho mình, còn nghe thêm câu pháp là bớt cái mê cho mình thì rất là quý. Tại sao là mình không biết, phải không? Cho nên nhiều vị mà không có thấy được những ý nghĩa giá trị đó, rồi cái thì nhiều khi mình ấy, nghe pháp hoài cũng chán, phải không? Sự thật là không có chán, biết nghe thì không có chán, phải không? Đó, mình hãy gọi là nghe thêm câu pháp đó thì nó thêm sáng mình chút nữa và bớt mê chút, phải không? Tức là nghe thêm câu pháp, bớt nghe một câu thế tục, bớt thêm lớp mê thì rất quý thôi, phải không? Là không có thiệt thòi. Cho nên luôn luôn tinh tấn không ngừng, phải không? Bởi vì cái gọi là cái nhân lành mà mình nghe pháp đây thì nó không có mất đâu sợ. Nhiều khi quý vị thấy nó thường nghe quen đã thường, nhưng mà sự thật cái nhân nghe pháp rất là quý và không có mất. Như quý vị là nghe câu chuyện mà 500 con dơi mà nghe pháp đó, tức là 500 con dơi, xưa là có 500 con dơi nó sống trong một cái bụng cây khô, không? Thì hôm đó có những vị tăng đi đường xa sao nó lỡ đường, cái ban đêm phải dừng lại ở nơi dưới gốc cây đó. Thì đêm tối thì các vị đó mới trời lạnh cho mới đốt lửa, đốt củi lấy cửa khô đó đốt để sưởi ấm rồi cùng đọc tụng kinh điển, không? Thì 500 con dơi này nó là nghe các vị tỳ kheo tụng kinh thì nó là cảm, nó đều cái này chăm chú lắng nghe, nó cũng có cái gọi là có, đúng là cũng có cái chủng tử lành, thấy không? Cho nên mình đừng nghĩ rằng những con vật mà nó tầm thường, nó không có tánh linh, những con vật cũng có tánh linh, đó mà những dơi nó cũng còn biết nghe pháp mà. Thì do nó chăm chú rồi cái thì nghe, thì những vị tỳ kheo này cũng đang chăm chú mà tụng kinh, thì nhưng mà rồi cái lửa củi đốt có sưởi đó sao không biết, là gió thổi cho nó cháy lan bốc cháy cây cháy phát lên tới những cái bọng cây khô trên kia ở trên. Nhưng mà mấy trăm dưa này nó đang chăm chú nghe pháp cho nên là nó quên, thành ra bị cháy chết hết. Cháy chết hết thì sau đó thì lại sanh trở lại làm người, rồi được gặp Phật pháp xuất gia, rồi tu hành chứng thành cái là 500 vị la hán luôn. 500 la hán luôn. Rồi chính 500 la hán này là những cái vị mà gọi là cùng nhau để mà kết tập kinh điển lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó, quên. Thì như vậy quý vị thấy cái nhân nghe pháp đâu có mất, rất là quý báu, phải không? Nó còn dơi mà nghe pháp mà nó còn được cái quả vậy, cái nhân không quý gì đó. Còn mình là con người nghe pháp thì đúng là cái ý thức nó còn nhận sâu hơn nữa, nó ăn vô cái tàng thức còn mạnh hơn, phải không? Con dơi là nó ăn vô tàng thức đâu có mạnh bằng mình phải không? Mình là có ý thức mà, phải không? Mà con dơi là nó con vật, con vật nó sống theo bản năng nhiều hơn, còn mình là có ý thức, có trí nhận biết, cho nên nó ăn vô cái tàng thức là mạnh hơn nữa, phải không? Cho nên nghe pháp là đâu có mất mát. À, cũng như là câu chuyện là con sò nghe kinh bây giờ con sò cũng biết nghe kinh, còn mình cho nên nhiều khi rồi đọc rồi lại những cái câu chuyện này thì mới thấy nhiều khi mình cũng hổ thẹn. Con dơi biết nghe pháp, con sò biết nghe kinh, còn mình con người thì sao? Đó, lơ là à, phải không? Đó, thì mới thấy thiếu sót không? À, tức là có một lần đó Đức Phật ngài ở nơi cái nước Chimbala, ở bên cạnh cái bờ ao Kala, ngài vì chúng nói pháp thì trong ao nó có con sò, thì con sò nó ở trong nước nó đi tìm thức ăn, sau nó nghe cái tiếng của Phật, tức là cái pháp âm của Phật vang vang đó, thì nó liền cảm, nó mới nhảy ra khỏi ao, núp ở dưới cái bụi cỏ để lắng nghe. Thì đúng là nó cũng có chủng tử Phật pháp chủng tử lành, tuy là con sò nhưng mà nó cũng do cái nghiệp gì nặng cho nên sanh con sò đó, nhưng mà trước kia nó cũng có cái chủng tử Phật, cho nên bây giờ nghe cái tiếng Phật mà nó cảm được, mà nó lắng nghe. Rồi cái thứ hai nữa đó quý vị biết là sao không? Biết sao mà nó có cái duyên lành nữa không? Nghĩa là tuy nó là con sò ra đời nhưng mà nó rồi gặp đúng cái thời Phật ra đời phải không? Rồi đúng cái lúc này là Phật thuyết pháp nữa, đúng là nó cũng có duyên lành, phải không? Chứ nếu mà nó ra đời lúc này thì khác rồi, còn ngay ra đời lúc đó là lúc Phật ra đời nữa, rồi gặp đúc Phật đang nói pháp nữa, thì đúng là duyên lành nó cũng quá lớn, phải không? Tuy là con sò nhưng mà cũng còn duyên lành quá lớn. À, cho nên rồi núp ở dưới bụi cỏ lắng nghe, thì bây giờ là có người chăn trâu cũng cầm cái gậy đến để nghe pháp, thì vô tình cái anh chăn trâu này lại chống cái gậy xuống đất, lại trúng ngang sò cái nó chết. Đó, nhưng mà nó chết rồi sanh cõi trời, cõi trời đau lợi làm vị tiên tử. Thì khi mà sanh cõi trời làm vị tiên tử thì vị tiên tử này lại nhớ lại quán chiếu lại mình do đâu mà được sanh lên cõi trời này, thì nhớ lại là cái nhân duyên là mình là con sò nghe pháp, được bị cái anh chăn trâu mà anh cầm cái gậy chống gậy trúng nhầm đã chết, cho nên sanh vào đây. Cho nên rồi cái vị thiên tử đây mới liền xuống lễ Phật, lễ Phật cảm tạ nhờ nghe pháp, thì Phật biết, cho nên Đức Phật ngài mới hỏi, ngươi là ai mà lại lễ đến lại lễ dưới chân tay vậy, ngươi là có thần thông, có quang minh, có tướng hảo chiếu sáng như vậy. Thì cái vị thiên tử này mới nói bài kể lại đó, cái nhân duyên đó là trước là con là con sò, không nhờ nghe pháp âm của Phật rồi con nghe là cảm rồi mới đến núp dưới cây bụi cỏ, nhưng mà rồi cái có cái anh chăn trâu là anh cũng đến nghe pháp, rồi anh lỡ vô tình chống gậy chúng con chết, nhưng mà nhờ cái dương lành nghe pháp đó, không được sanh lên cõi trời làm vị thiên tử, nên đến đây hôm nay là giờ đến là lễ Đức Thế Tôn. À, thì quý vị thấy nghe pháp đâu có mất, cái nhân nghe pháp quý báu vô cùng, phải không? À, cho nên hiểu vậy đó thì tất cả phải biết quý trọng cái thời giờ quý báu của mình đó. Cho nên như vậy thì quý vị thấy không, vậy thì vì sao mà quý vị đến đây thì quý vị hiểu chưa? À, hiểu được không cái ý nghĩa cái nhân duyên là thật của mình đó, để là biết trân trọng và trân quý những cái thời gian, những cái nhân duyên lành hy hữu của mình đó, không? Thì vậy thì luôn để chúc tất cả để thường đến với pháp, không? Để mà căn lành của mình ngày càng được tăng trưởng, và để luôn gặp pháp, sống với pháp và được thấy pháp và thấy Phật. À, tất cả hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn